Amen, tạ Chúa vì Ngài cho tất cả anh em chúng con thời gian này để chúng con có thể nhóm lại, để chúng con có thể ăn lời Chúa và được ánh sáng Chúa này bày tỏ cho chúng con về lẽ thật và sự thật phượng thật. Chúa ơi, chúng con xin Chúa dẫn dắt chúng con đi vào thực tế của các lễ và các của lễ. Xin Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng con để chúng con đi trọn vẹn trên con đường chức tế lễ này, để Chúa biến đổi chúng con mỗi ngày càng trở nên thánh hơn nữa. Chúa ơi, xin Ngài mở tai chúng con, Ngài ban cho chúng con có một tấm lòng nghèo đói trong linh, luôn khao khát lời Ngài. Chúa ơi, xin Chúa soi dẫn mở đường cho anh chị em chúng con, để chúng con giảng dạy em môi miệng, để chúng con giữ lễ thổ kèn ở trong những ngày sau cuối này, để cứu gia đình chúng con và những anh em còn ở trong Babylon. Xin Chúa Ngài ở cùng chúng con và Ngài dẫn dắt buổi thông công này. Tạ ơn Chúa. Amen.
Chúa Giêsu ơi, giờ này chúng con nhờ huyết của Chúa rửa sạch mọi tội lỗi ô uế dơ giấy của chúng con. Xin Chúa, huyết của Chúa rửa sạch chúng con để chúng con được sạch. Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha vì thời gian là Cha đã ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ chăm sóc Cha đã dành cho chúng con, sự thương xót, sự nhân từ Cha đã dành cho chúng con. Xin Cha ban cho chúng con sự khôn ngoan và thông sáng thuộc linh để chúng con biết tận dụng thời gian này để chúng con tìm kiếm sự nhu mì, tìm kiếm phương quốc thiên đàng, tìm kiếm sự công chính của Cha. Xin Cha lấy đi mọi sự tối tăm trong lòng chúng con và ánh sáng của Cha vào lòng con. Cha ơi, chúng con cầu nguyện để danh của Cha được tôn thánh, vương quốc của Cha được mau đến và ý của Cha được nên ở đất như ở trời. Xin Cha thương xót đến những người anh em, những người thân ở trong gia đình và dân của Ngài đang bị giam ở Babylon. Xin Cha mặc lấy sức mạnh và giải thoát cho mọi người được ra khỏi Babylon, để mọi người được trở về xây dựng vương quốc của Cha. Thánh Linh ơi, xin Thánh Linh dẫn dắt tất cả các anh em chúng con để chúng con nhận biết được lẽ thật và sự thờ phượng thật mà Cha mong muốn. Xin Thánh Linh cũng bày tỏ cho chúng con, mở lòng, cho sáng con mắt của lòng chúng con và dò xét lòng dạ của chúng con, cho chúng con biết tham mến những điều ở trên trời và giúp chúng con loại bỏ những điều của đất ở trong chúng con, loại bỏ tình yêu thế gian ở trong chúng con. Amen.
Amen. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con thời gian này để chúng con tìm kiếm Ngài, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa vì ân điển mà Ngài đã cứu chuộc tất cả chúng con, Chúa ơi. Chúng con cũng cảm tạ Chúa vì Ngài đã bày tỏ cho chúng con đường để chúng con có thể đến được gần Cha, Chúa ơi. Chúng con cũng cầu nguyện, giờ này chúng con cũng xin giúp của Chúa rửa sạch mọi sự ô uế trong lòng, trong suy nghĩ và trong tâm trí của tất cả chúng con, Chúa ơi. Giờ này xin Chúa ban cho tất cả chúng con một tấm lòng đơn sơ. Xin Chúa hãy lấy đi tất cả những chất men, những mật ong đang ở trong chúng con. Hãy loại bỏ tất cả những sự hiểu biết, những quan niệm, những sự dạy dỗ của tôn giáo đang ở trong lòng của chúng con, Chúa ơi. Giờ này xin Chúa hãy sức dầu trên đầu của tất cả anh chị em chúng con. Xin Thánh Linh của Chúa hãy đổi mới lòng và tâm trí của chúng con. cho chúng con được mặc lấy con người mới của chính Ngài, Chúa ơi. Con người của sự công chính và thánh khiết, Chúa ơi. Chúa ơi, chúng con cũng cần Chúa ban cho tất cả anh chị em chúng con một tấm lòng nghèo khó, để chúng con tìm kiếm Ngài trong chương trình của Ngài, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa vì những ánh sáng mà Chúa đã bày tỏ cho tất cả chúng con. Xin Thánh Linh của Chúa dẫn dắt tất cả chúng con vào trong hiện thực của lời Cha, Chúa ơi. Đừng để chúng con chỉ có sự hiểu biết trống rỗng về lời của Cha. Chúa ơi, chúng con không muốn lặp lại nền cũ của người thầy thông giáo, người Pha-ra-si và những người dân Do Thái lúc trước, Chúa ơi. Chúng con muốn có được hiện thực của Chúa trong lời của Ngài. Chúng con muốn quen biết Ngài một cách thực tế trên đời sống của tất cả chúng con, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ cho sự yêu đuối của tất cả anh chị em chúng con. Xin Chúa hãy khích lệ tất cả chúng con, cho tất cả chúng con được lớn lên và trưởng thành ở trong Ngài, Chúa ơi. Chúa đã cứu chúng con ra khỏi Babylon, thì bây giờ chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy cứu tất cả chúng con ra khỏi Babylon thuộc linh một cách hoàn toàn, Chúa ơi. Giờ này chúng con đến với Chúa, chúng con cũng cần Chúa chữa lành cho tấm lòng của tất cả chúng con, Chúa ơi. Chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa hãy làm vững mạnh lòng của tất cả chúng con trên con đường tìm kiếm ý muốn của Chúa, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện xin Chúa cũng hãy chúc phước cho tất cả chúng con trên con đường thực hành chức tế lễ thánh, Chúa ơi. Có những điều gì ở trong lời của Chúa mà chúng con còn thiếu sót? Chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy tiếp tục bổ sung và làm trọn lời của Ngài ở trong chúng con, Chúa ơi. Amen.
Amen. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chọn chúng con. Chúa ơi, xin Chúa hãy dẫn dắt chúng con và cứu chúng con một cách trọn vẹn. Chúa ơi, xin Chúa thánh hóa biến đổi chúng con để chúng con được lớn lên ở trong linh, ở trong nhà của Ngài. Chúa ơi, mỗi ngày xin Chúa hãy dạy tất cả chúng con để chúng con học để giữ lễ và dâng lễ trong nhà của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa là lễ thiêu của chúng con để chúng con học để vâng phục Ngài. Chúa ơi, xin Chúa cũng là bánh không men của chúng con để Ngài xử lý những chất men ở trong chúng con. Chúa ơi, trong chúng con còn có sự gian ác, sự giả hình, những tội lỗi trong chúng con. Xin Chúa hãy bày tỏ cho chúng con để chúng con nhìn thấy và từ bỏ những chất men ở trong chúng con. Chúa ơi, xin cho chúng con cũng học để giữ lễ được lễ hòa giải. Chúa ơi, để chúng con biết ép tâm hồn của chúng con, để chúng con thay lòng mình về Ngài, để chúng con có hòa bình với Đức Chúa Cha. Chúa ơi, mỗi ngày xin Chúa hãy dẫn dắt tất cả chúng con, xin hãy gọi chúng con vào trong vương quốc của Chúa. Chúng con muốn được học để quen biết Ngài nhiều hơn nữa. Chúa ơi, Chúa nói rằng chiên của Ngài phải quen biết Ngài. Chúa ơi, xin hãy mở mắt mở tai chúng con. Chúa ơi, cho chúng con nhìn thấy được con đường của Ngài, cho chúng con nghe được Ngài. Chúa ơi, Thánh Linh ơi, xin hãy phán trên từng người ở trong chúng con. Thánh Linh ơi. Amen.
Xin Chúa hãy giữ gìn lòng thủy tử con mỗi ngày. Chúa ơi, Ngài hãy phán cho chúng con, chúng con sẽ nghe hết lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con biết hướng lòng về nhà một hơi lưng giải giấc mà quỷ. Chúa ơi, chúng hãy chúng con biết thờ của Ngài sẽ trở thật, còn thánh linh của chúng con không làm sáng tật tội lỗi này. Chúa ơi, Ngài là bỏ những chức năng lỗi ấy và các con với khỏi chúng con về này. Chúa ơi. Amen.
Amen. Chúa ơi, giờ này xin Chúa hãy là ban đầu của tất cả chúng con. Chúa ơi, xin Ngài hãy chiếm lĩnh lòng và trái tim, suy nghĩ ý tưởng của chúng con. Chúa ơi, giờ này chúng con chối bỏ, chúng con ép tâm hồn cái tôi của chúng con, những suy nghĩ ý tưởng nào không đến từ Chúa ở trong chúng con. Chúa ơi, xin hãy giúp chúng con để chúng con có hòa bình với Cha. Chúa ơi, Thánh Linh ơi, chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh hãy tiếp tục phán và bày tỏ cho chúng con biết được ý của Cha trên đời sống của chúng con. Thánh Linh ơi, giờ này xin Cha ban cho chúng con được đầy dạy thánh thánh linh và sự sống của Ngài, Cha ơi. Chúng con cầu nguyện mỗi ngày xin hãy nói với chúng con theo cách mà chúng con có thể hiểu được, Cha ơi. Cho chúng con luôn nhận biết rõ ý của Ngài trên đời sống của chúng con, Cha ơi. Xin Cha hãy giúp chúng con chạy trốn những dục vọng của tuổi trẻ, mà cho chúng con theo đuổi sự công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người có lòng trong sạch kêu cầu Ngài, Cha ơi. Chúng con cầu nguyện xin huyết của Chúa rửa sạch tội lỗi cho chúng con, và xin Chúa cũng gìn giữ môi miệng, lòng suy nghĩ, ý tưởng của chúng con được trong sạch và thánh khiết ở trong Ngài, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện mỗi ngày xin Chúa hãy giúp chúng con, dạy chúng con để chúng con sống và biểu lộ Ngài trên đời sống của chúng con, Chúa ơi. Luật pháp người ta, chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy gìn giữ môi miệng của chúng con, bởi vì Chúa nói rằng môi miệng của thầy tế lễ phải giữ sự thông biết, vì người ta tìm luật pháp nơi môi miệng của thầy tế lễ, Chúa ơi. Vì vậy chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy luôn gìn giữ môi miệng của chúng con, hãy thức tỉnh lòng của chúng con, giúp chúng con nhận biết được điều gì đến từ Ngài và điều gì không đến từ Ngài, Chúa ơi. Điều gì đẹp lòng Cha và điều gì không đẹp lòng Cha ở trong chúng con, trong lời nói, hành động cũng như suy nghĩ, ý tưởng của chúng con, Chúa ơi. Mỗi ngày chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh hãy khích lệ chúng con, giúp tất cả anh chị em chúng con để chúng con tiếp tục tiến lên với Chúa trên con đường của Ngài, Chúa ơi, trên con đường trước tế lễ thánh, sự thờ phượng thật mà Cha mong muốn ở tất cả chúng con, Chúa ơi. Xin Chúa hãy làm vững mạnh lòng và thêm sức cho anh em của chúng con, những anh em đang gặp khó khăn, hoạn nạn, bắt bớ, khốn khó, nguy hiểm. Chúng con cầu nguyện xin Cha thương xót ở cùng, thêm sức, ban thêm năng lượng giúp tất cả anh em để mọi người có thể vượt qua được và trung tín với Ngài, Cha ơi. Chúng con cầu nguyện xin cho vương quốc Cha được đến và ý của Cha được nên ở trên đời sống của tất cả chúng con, Cha ơi, cũng như trên trái đất là trên đất Việt Nam, gia đình người thân của chúng con nữa, Cha ơi. Amen.
Amen. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con thì giờ này để cho chúng con được đến với nhau hôm nay. Xin Ngài hãy ban cho chúng con linh của sự khôn ngoan và sự thông sáng để cho chúng con nhận biết được Ngài. Và xin Ngài hãy soi sáng con mắt của lòng chúng con để cho chúng con biết được điều trông cậy mà Ngài kêu gọi chúng con, Chúa ơi. Ngài là đấng đã kêu gọi chúng con từ nơi tối tăm ra nơi sáng láng của Ngài. Xin Ngài hãy soi sáng Ngài ở trong lòng của chúng con để chúng con bước theo ánh sáng của Ngài. Và xin Ngài hãy rửa sạch hết mọi sự ô uế phần thân thể và phần tâm linh của chúng con, và ban cho chúng con lòng kính sợ Ngài để cho chúng con hoàn tất việc cứu rỗi của chúng con, Chúa ơi. Và xin Ngài hãy dẫn dắt cho anh chị em chúng con để chúng con được lớn lên, được tăng trưởng ở trong Ngài. Chúng con muốn tâm linh của chúng con được được trưởng thành. Chúng con không muốn giống như con trẻ nữa. Chúng con không muốn bị người ta lừa dối theo đạo lạc khác. Nhưng xin Ngài hãy giúp cho chúng con để chúng con học ăn thức ăn đặc, để cho chúng con biết được điều nào là đúng, điều nào là sai, điều nào là theo ý muốn của Ngài. Xin Ngài hãy giúp cho chúng con học cách biệt riêng chúng con ra cho Ngài, và giúp cho chúng con giữ tình yêu ban đầu với Ngài, Chúa ơi, để cho chúng con không mất đi tình yêu ban đầu. Và xin Ngài hãy giúp cho chúng con đạt đến mục đích mà Ngài đã bày ra trước mặt chúng con, để cho chúng con chạy, để cho chúng con không mệt mỏi. Amen.
Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa hãy tập hợp một phần sân sót lại của Chúa về để xây dựng lại đền thờ cho Ngài ở trên trái đất cũng như ở trên đất Việt Nam này. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa đừng ngủ nữa, Chúa ơi, xin Chúa đừng quên và đừng thờ ơ với tất cả chúng con nữa, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện xin Chúa hành động trên đời sống của tất cả anh chị em chúng con, Chúa ơi. Chúa nói rằng vì cớ Sion Ngài sẽ chẳng nghỉ ngơi, vì cớ Jerusalem Ngài sẽ chẳng lặng thân. Chúng con cầu nguyện xin Chúa đừng quên Sion của Ngài, Chúa ơi. Đừng quên Jerusalem của Ngài, Chúa ơi. Nếu như Ngài không xây thì làm sao mà có Jerusalem để dùng nó làm sự ngợi khen cho Ngài trên cả trái đất này vậy, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy thức dậy và mặc lấy sức mạnh của Chúa và hãy làm đi, Chúa ơi. Xin Chúa đừng để Satan thắng hơn Ngài, Chúa ơi. Chúa cũng nói rằng nếu người lớn căn thức, nếu Ngài không thay thì người lớn căn thức căn cũng vô ích, Chúa ơi. Vì vậy ngày nay chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy xây ở trong mỗi tất cả chúng con đi, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện xin Chúa cũng hãy làm cho lời của Chúa được đâm rễ và lập nền ở trong tất cả chúng con, Chúa ơi. Cho tất cả chúng con hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài, Chúa ơi. Chúa cũng nói rằng nếu chúng con không ở trong Ngài thì chúng con sẽ không sinh trái được. Chúng con cầu nguyện xin Chúa mỗi ngày hãy giúp đỡ tất cả chúng con, để tất cả chúng con được ở trong Ngài, để chúng con được kết trái lành cho Ngài, Chúa ơi. Đừng để chúng con kết một trái gì đó mà không phải đến từ Ngài, Chúa ơi. Chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa mở mắt anh em của chúng con đang ở trong Babylon. Chúa ơi, xin Chúa hãy nhớ tới tất cả những người anh em đã nhận biết về chức tế lễ thánh của Ngài, Chúa ơi. Chúa đã gọi tất cả chúng con. Chúa nói rằng chỉ cần chúng con tin thì chúng con sẽ trở nên thầy tế lễ trong vương quốc của Cha. Chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy vì mục đích của Chúa ở trên trái đất này, hãy cứu anh em chúng con ra khỏi Babylon, Chúa ơi. Chúa ơi, xin Chúa hãy hành động, đừng để Satan cướp mất đi quyền làm thầy tế lễ cũng như việc dâng của lễ của anh em chúng con trong vương quốc của Cha, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy vì danh của Chúa, vì Jerusalem của Ngài, vì một vương quốc các thầy tế lễ của Ngài, mà xin Chúa hãy hành động và hãy làm tên tất cả anh chị em chúng con đi, Chúa ơi. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những anh chị em của chúng con đã và đang đi trên con đường chức tế lễ thánh. Xin Chúa hãy làm vững mạnh lòng của tất cả chúng con, và xin Chúa hãy tiếp tục mang tất cả chúng con vào trong hiện thực của lời Ngài đã phán dạy cùng chúng con, Chúa ơi. Hãy giúp đỡ cho sự yêu đuối của tất cả chúng con và ban cho tất cả chúng con sự trung tín với Ngài, để trong mọi hoàn cảnh chúng con không chối bỏ lời của Chúa, Chúa ơi. Xin Chúa cũng hãy tiếp sức và khích lệ cũng như ban ơn trên đời sống của tất cả anh chị em chúng con, cho tất cả chúng con đeo đuổi Ngài mà không chút mệt mỏi hay nặng lòng, Chúa ơi. Có những điều gì chúng con chưa có thông hiểu, chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa hãy giúp đỡ và bày tỏ cho tất cả chúng con một cách tỉ mỉ và rõ ràng hơn, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện xin Chúa cũng hãy giúp đỡ tất cả chúng con và làm cho tất cả chúng con đủ điều kiện để chúng con có thể đứng trình diện trước Cha một cách thánh sạch và không tì vết được, Chúa ơi. Amen.
Long chia sẻ một tí về lễ leo vào cho em đó, anh em anh Long.
Hôm nay anh em mình phân công về lên lều tạm. Anh em đọc lên vị trí 23, câu 33 đến câu 43.
Em đọc câu 33, 34 nha. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng ngày rằm tháng bảy này là lễ lều tạm, trải qua bảy ngày đặng tôn kính Đức Giê-hô-va.
Ngày thứ nhất sẽ có sự nhóm hiệp thánh, các ngươi chẳng nên làm một công việc xắt thịt nào. Trong bảy ngày phải dâng các của lễ, dùng lửa dâng lên, dâng cho Đức Giê-hô-va. Qua ngày thứ tám, các ngươi có một sự nhóm hiệp thánh nữa, cũng dâng của lễ, dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy sẽ là một hội thể, hội trọng thể, chớ là một công việc xác thịt nào hết.
Đó là những lễ trọng thể của Đức Giê-hô-va mà các ngươi phải rao truyền, là sự nhóm hiệp thánh đặng dâng cho Đức Giê-hô-va. Những của lễ dùng lửa dâng lên, của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ thù ân, lễ quán, vật nào đã định theo ngày nấy. Amen.
Ngoài ra, các ngươi phải cứ giữ lễ Sa-bát của Đức Giê-hô-va, cứ dâng cho Ngài trang lễ vật mình, các của lễ khấn nguyện và lạc ý. Nhưng đến ngày rằm tháng bảy, khi các ngươi đã thu hoạch khổ sản mình rồi, hãy giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong bảy ngày. Bữa thứ nhất sẽ là ngày nghỉ, và bữa thứ tám cũng sẽ là ngày nghỉ.
Bữa thứ nhất các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu trà là, nhành cây rậm và cây dương liễu, rồi vui mừng trong bảy ngày trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Mỗi năm vào tháng bảy, các ngươi phải giữ lễ này cho Đức Giê-hô-va như vậy trong bảy ngày. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi.
Hết thảy ai sanh trong vòng Israel sẽ ở nơi trại trong bảy ngày, hầu cho dòng dõi các ngươi biết rằng khi ta đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, ta cho họ ở trong những trại. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Amen.
Bây giờ em hiểu đến đâu, em chia sẻ đến đấy rồi, các anh chị bổ sung thêm sau nha. Đức Giê-hô-va quy định nhân dân Israel là phải giữ ngày rằm tháng 7 tới ngày 15 tháng 7 là lễ lều tạm. Thì ý nghĩa phần lễ lều tạm đó là câu 40 nói là các bữa thứ nhất là các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu trà nà, nhành cây rậm và cây dương liễu, rồi làm một cái lấy những cái nành cành lá cây này để làm một cái lều, để làm một cái lều để ở trong đó 7 ngày. Thì ý nghĩa bây giờ anh em mình cứ lễ không phải làm cái lều như thế. Bây giờ anh em mình cứ lễ thuộc linh, thì bây giờ lễ làm ví dụ thì Chúa cho các làm cái lá cây đó, thì lá cây này nói là nó chỉ là tạm bỡ, rồi lá cây đó chỉ được mấy ngày nó sẽ héo đi. Thế giờ anh em mình không phải là sống trong cái lều tạm, lều bằng đá đó nữa. Bây giờ là mình đang sống ở thế gian này, mình không để cái lòng mình nó bị nó yêu thế gian này, yêu bất cứ điều gì của thế giới này. Thì ý nghĩa của cái lều tạm ở đây là để chúng ta ở trong thế giới này thì là sống tạm bợ thôi. Nó qua một thời gian nào đó thì nó sẽ phải qua đi. Mục đích ý nghĩa Chúa đây là muốn chúng ta coi thế gian này như kể là một cái nều sau một thời gian thì nó sẽ phải qua đi. Nên là Chúa không muốn chúng ta bám sâu vào những điều thế gian này. Một điều thứ hai em hiểu nữa là khi Chúa muốn chúng ta giữ nếu tạm để nhắc chúng ta nhớ lại khi mà ngày trước khi đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập ấy, thì lúc đó đi trong đồng bằng 40 năm ấy. Khi mà đi qua vượt qua biển đỏ thì có lúc đó Đức Chúa Trời đã ở trong ấy một trụ mây và trụ lửa, thì ban ngày thì là trụ mây, ban đêm thì là trụ lửa để dẫn họ đi. Khi mà cái trụ mây này hay là trụ lửa này dừng lại thì họ người dân Israel cũng phải dừng lại để mà dựng lều ở thời khi mà họ không ví dụ như là họ khi mà trụ dừng lại thì họ phải dừng lại, họ không có được đi tiếp tục, thì họ phải đi theo Chúa bảo họ đi thì họ mới được đi, Chúa bảo họ dừng thì họ phải dừng. Khi là trụ mây và trụ lửa di chuyển thì họ cũng phải dọn dẹp lều rồi để đi theo mây và trụ lửa đó. Thì anh em mình bây giờ cũng vậy, Chúa muốn anh em mình ở đâu hay là đi đến đâu thì mình cũng phải dừng ở đâu, ở đâu đó thì mình cũng phải vâng phục để mình làm theo, để mình giữ lễ nếu tạm. Thì ý em hiểu như vậy rồi, các anh chị bổ sung thêm.
Jim với Lôi, tụi em bổ sung cho anh em đi Jim.
OK, vậy em cũng muốn bổ sung chút xíu về đó, về cái Lê Vi chương 23 đó, cái lễ lều tạm là cái lễ mà cuối cùng trong cái bảy của lễ đó, cho nên kiểu như là Chúa cũng kiểu như là ra lệnh cho cái dân Israel kiểu như là họ phải giữ cái lễ này trong 7 ngày, giống như là để mà nhớ lại, tại vì Chúa đã kêu gọi họ ra khỏi Babylon, kêu họ ra khỏi Egypto đó. Cho nên lúc đó họ cũng ở trong cái đồng vắng, ở trong lều tạm 40 năm rồi đó. Cho nên bây giờ thì chúng ta thì Chúa đã kêu gọi chúng ta ra khỏi cái thế hệ gian ác này nè. Cho nên kiểu như là chúng ta kiểu như là coi cái thế giới này giống như là cái nơi tạm bợ thôi, chứ không phải là cái nơi mà mãi mãi vậy đó. Tại vì cái thế giới này giống như là cái nơi ở trọ, cũng giống như là trong cái Hebrew đó, thì anh em có thể mở Hebrew chương 11 câu 8 tới câu 10. Mình đọc luôn nha. Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình đã nhận làm cơ nghiệp. Người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người, vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Giống như Abraham cũng vậy, giống như là Chúa đã kêu gọi Abraham ra khỏi cái xứ của mình mà đi cái xứ mà cái miền đất hứa mà Chúa đã hứa cho Abraham vậy đó. Kiểu như là Abraham không có thay được cái miền đất hứa đó, nhưng mà Abraham bởi đức tin mà Abraham đi theo lời của Đức Chúa Trời, giống như là coi cái nơi mà cái người kiều ngụ ở trong xứ mình giống như là cái đất ngoại quốc vậy đó, cũng giống như là ở trong các trại, giống như là ông đang cứ chờ đợi cái nơi mà quê hương mà do Đức Chúa Trời sáng lập lên, giống như là họ họ chờ đợi kiểu như là bởi đức tin, nhưng mà bây giờ thì họ chưa có nhận lãnh được, nhưng mà họ chỉ chỉnh trông thấy những cái điều đó ở đằng xa. Còn mình cũng vậy, giống như là Chúa đã hứa cho mình kiểu như là cái trời mới đất mới là cái nơi mà cung bình ngự trị ở trong đó ở đó, nhưng mà kiểu như là Chúa muốn cho mình kiểu như là dự lễ lều tạm này để cho mình kiểu như là không bị bám rễ bởi những điều của thế gian này, để cho mình kiểu như là coi cái thế giới này giống như là cái nơi ở trọ thôi, giống như là cái ở thế gian này giống như là anh em có thể mở 2 Corinto chương 4 câu 10 câu 18. Nhưng bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Cái điều của thế gian này, vật chất của thế gian là những cái điều mà chúng ta có thể thấy được, giống như là xe hay là nhà cửa hay là tiền bạc. Đó là những điều mà chúng ta thấy được, điều của vật chất này nè. Nhưng mà kiểu như là cái điều mà lời hứa của Chúa ban cho mình thì mình không có thấy được, nhưng mà mình không có phải là bước theo cái điều mà mình mà thấy, mà mình phải bước theo cái điều mà mình không có thấy, cái lời hứa của Chúa bởi đức tin đó. Thì mình kiểu như là chỉ coi cái điều của thế gian này giống như là cái nơi ở trọ. Trong cái một Giăng chương 2 cũng nói là ai yêu thế gian thì sự kinh mến của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Thì mọi người cũng có thể mở một giăng chương 2. Một Giăng chương 2 câu 15 tới câu 17. Thì có anh em nào đọc không?
Để chị đọc cho. Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, tham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian. Thế gian với những dục vọng của nó đã qua đi, nên làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn là đời. Amen.
Okay. Thì giống như là cái trước ở cái giang cũng nói là chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu mà mình yêu thế gian đó thì cái sự kính mến của Đức Chúa Cha không ở trong mình, có nghĩa là mình mất đi cái tình yêu ban đầu với Chúa, mình yêu những cái điều của thế gian này nè. Cho nên kiểu như là cái giữ lễ lều tạm này rất là quan trọng để cho mình kiểu như là giữ được cái tấm lòng mình với Đức Chúa Trời đó, mình giữ được cái tình yêu ban đầu để mà mình không có yêu những cái điều của thế gian này nè. Chứ không phải là mình không có được không có được mua hay là dùng những đồ của thế gian, nhưng mà nếu mà mình quá yêu những cái điều mà vật chất của thế gian này thì nó làm cho cái lòng của mình không còn có được cái tình yêu ban đầu với Chúa Cha nữa. Tại vì cái mọi điều của thế gian này giống như là sự tham mê của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều không phải là từ Cha mà đến, nhưng mà cái từ thế gian mà ra, cho nên những cái điều đó rồi cũng sẽ bị hư mất. Chỉ có mình làm theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời thì nó sẽ còn lại ở đời. Bây giờ thì giống như là cái nhà cửa thì nó còn tồn tại, nhưng mà khi mà sự phán xét của Chúa đến đó, cơn thịnh nộ của Chúa đó, thì kiểu như là cái thế gian này không còn là cái nơi tốt đẹp để mà mình ở nữa. Cho nên kiểu như là bây giờ mình phải trông chờ cái nơi mà quê hương mà Đức Chúa Trời đã hứa cho mình đó. Có anh chị em nào bổ sung thì bổ sung, em chỉ hiểu như vậy.
Mọi người đó lại không ai chia sẻ nữa.
Chị bổ sung thêm cái ý của Long hồi nãy, mình đọc thêm sách Nê-hê-mi đoạn 8 câu 13 cho đến câu 18. Sách Nê-hê-mi đoạn 8 câu 13 cho đến câu 18.
6 câu thì mình chia ra 3 người, mỗi người đọc 2 câu nha. Ngọc Võ với lại Kim Dung với lại Mỹ Vân Phạm, mọi người đọc chung đi. Chứ mình nghe mà mình không đọc Kinh Thánh là hồi mình quên nữa đấy. Mình tham gia đọc chung đi, rồi lời của Chúa sẽ tác động ở trong lòng của mình. Mỗi người tham gia đọc đi.
Nehemiah 8 câu 13. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của dân sự, những thầy tế lễ và người Lê Vi đều nhóm lại bên Ezra là người thông giáo, đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Israel phải ở trong nhà lều đương lúc lễ thánh bảy, lễ tháng bảy,
và chúng nó phải hô truyền trong các thành và tại Jerusalem nghe rằng hãy đi kiếm trong núi những nhánh olive và nhánh olive rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kè và những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều y như đã chép. Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa nước và nơi phố của cửa Ephraim.
Cả hội chúng của những người bị lưu đày trở về làm những lều tạm và ở trong đó, từ đời nội Giô-suê con trai của Nun cho đến ngày ấy, dân Israel chưa bao giờ làm như vậy. Họ tràn ngập niềm vui mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày cuối người ta đọc trong luật sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ ăn mừng lễ hội trong 7 ngày và ngày thứ 8 có một lễ trọng thể theo luật định. Amen. Trước khi nói về cái lễ lều tạm này á, thì ở câu 13, 14 á, mà nếu như mà anh em có thời gian á, thì mình đọc thêm sách Nehemi với lại sách Ezra này nè. Nehemi và Ezra là hai cái sách này viết về cái thời điểm mà Chúa tập hợp một cái phần dân sót lại của Chúa về để xây dựng lại thành Jerusalem của Ngài và khôi phục lại sự thờ phượng á. Thì ở sách Nehemiah, cái đoạn mà mình vừa đọc á, thì ở câu 13, 14 á, thì khi mà dân sự của Chúa được trở về Jerusalem để xây dựng lại đền thờ của Chúa, thì những người thuộc dòng Lê-vi và thầy thông giáo Ezra này, họ lục lại cái luật pháp, lục lại những cái luật pháp mà Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se, xem là Đức Chúa Trời bảo họ thờ phượng Ngài như thế nào á, thì họ lục lại những cái luật pháp như vậy của Đức Chúa Trời. Cho nên họ thấy là trong luật pháp của Đức Chúa Trời là kêu mình là phải giữ những cái lễ nào á, và họ đã làm lại từ đầu, có nghĩa là khi mà họ bị lưu đày qua Babylon, mà lúc mà bị ông Nebuchadnezzar thống trị á, thì họ không có được thờ phượng Chúa, nhưng mà cho nên cái sự thờ phượng của Chúa bị bỏ lãng quên. Cho nên sau đó thì Chúa đã dùng một cái vị vua gọi là vua Siru á, để cho dân sự của Chúa về để xây dựng lại đền thờ cho Chúa. Thì người ta tìm lại luật pháp của Môi-se và người ta thấy rằng là trong luật pháp của Chúa là quy định cái sự thờ phượng Chúa phải như thế nào. Thì cũng giống như là ngày nay, khi mà anh em mình, cái sự thờ phượng thật của Chúa nó bị lãng quên, và bây giờ anh em mình cũng đang lục lại cái luật pháp của Chúa để mình biết là mình phải thờ phượng Chúa như thế nào. Thì hai cái cuốn sách này rất là khích lệ, và khi mà em đọc cái hai cuốn sách này á, thì cái thời gian mà mình đi theo chức tế lễ thánh á, mình bị bắt bớ á, thì nói chung nó vẫn còn bắt bớ tới bây giờ. Nhưng mà khi mà đọc được hai cuốn sách này á, thì rất là được khích lệ vì cái sự thờ phượng thật mà Chúa bày tỏ cho mình. Cho nên là cũng khuyến khích anh em mình đọc lại hai cái cuốn sách này để Chúa bày tỏ thêm cho, để mình vững vàng hơn trong con đường thi hành chức tế lễ. Rồi bây giờ quay trở lại với cái lễ lều tạm á, thì hồi nãy Long cũng có nói ở trong, hồi nãy mình cũng có đọc ở trong Lê Vi Ký đoạn 23 là Chúa cũng nói là lên rừng lấy những lá kè về làm á. Thì ở đây Chúa cũng nói là lên núi tìm những nhánh ô liu, cây sim, lá kè, những lánh rậm để về làm lều tạm. Thì nói một cách dễ hiểu là hồi xưa lúc mà mình còn nhỏ thì mình ở quê thì mình cũng hay chơi những cái trò như là mình làm một cái lều, mình lấy cái cành cây rồi mình về mình thu gom những cái lá, xong mình lấy lá chuối mình dựng lên một cái, mình dựng cái nhà lên, xong mình lợp cái lá lên là thành một cái lều á. Thì Chúa cũng nói là bây giờ cái dân sự của Chúa là cũng phải làm y chang, hiểu nôm na là dân sự của Chúa cũng làm giống như mình chơi trò chơi xây lều tạm, xây cái lều của mình ngày nhỏ. Thì hiểu như vậy thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Khi mà mình xây cái lều như vậy á thì mọi người biết á là ban đầu á, ngày đầu tiên khi mà mình làm cái lều xong á, lúc đó cái lá nó còn tươi mà mọi thứ nó đang tươi, nó chưa có trải qua cái gì hết cho nên nó còn tươi thì cái lều của mình rất là đẹp. Nhưng mà sang ngày thứ hai khi mà bắt đầu có sự tác động của nắng này, của gió này và của mưa nữa, thì nếu như nắng thì những cái lá nó cũng sẽ héo khô, và qua ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì đến có thể là tới ngày thứ bảy thì nó sẽ khô hoàn toàn, và có thể là có mưa xuống thì nó sẽ sập. Thì đó là tại sao Chúa lại nói là mình phải ở trong cái lều như vậy. Tại vì Chúa, như hồi nãy Jim có chia sẻ là cái lều thì nó chỉ là cái tạm thôi, chứ nó không thể nào mà ở được mãi mãi. Nó không có giống như cái nhà thì mình ở thì nó sẽ vững chãi hơn là một cái lều. Nhưng mà Chúa muốn mình ở trong cái lều, tại vì Chúa biết là cái dân sự của Chúa lúc đó chưa có được vào miền đất hứa, cho nên là những cái gì mà họ trải qua chỉ là cái sự tạm bợ thôi. Thì một điều nữa là những cái hình bóng như là cỏ rồi lá cũng nói đến cái xác thịt của mình nhé. Xác thịt của mình thì cái thân thể của mình, Chúa cũng nói là con người của mình ra từ đất thì nó cũng sẽ trở về với bụi đất Cho nên là Chúa cũng muốn mình ý thức được rằng là cái lều tạm mà Chúa nói dân sự của Chúa xây ở trong cái lều tạm cũng giống như cái đời sống xác thịt, đời sống của mình ở trên thế gian này nó cũng tạm bợ như vậy thôi, cho nên là mình không có cần đầu tư nhiều. Ví dụ như là khi mà em mà đi ở trọ thì em biết rằng là cái nhà trọ này đâu phải là của em đâu, chỉ là tạm thời thôi. Cho nên là nếu em nhận biết được đó là tạm thời mà chắc chắn em nhận biết rồi, tại vì em đi mướn người ta mà, cho nên là em sẽ không có đầu tư, không có sửa sang gì nhiều. Ví dụ như nó hư cái gì hoặc là nó hỏng hóc cái gì thì em chỉ biết là mình ở được hôm nay, có thể là ngày mai mình chuyển đi rồi, cho nên mình không có cần sửa sang tu bổ, và mình cũng không có cần làm đẹp, làm chi cho nó đẹp cho nhiều. Thì nếu Chúa muốn mình giữ lều tạm là mình ý thức được rằng là cái cuộc sống của mình ở trên thế gian này nó chỉ ngắn ngủi như vậy thôi, cho nên là mình không có cần phải đầu tư nhiều. Cho nên là khi mà giữ được lễ lều tạm thì quên mất tiêu. Thì đó là cái ý nghĩa mà em hiểu về cái lễ, cái việc giữ lễ lều tạm chút là như vậy Còn ai bổ sung thêm đi, tới đây hết mất tiêu rồi.
Cái đoạn mà thì nài vừa xong nói nhớ nhầm ông vua Siru á, không phải ông vua Siru, đời ông Nehemi là vua Atasate.
À, Atasate đúng không? Atasate.
Ông bà mình có câu hay lắm á, anh chị, khôn cất trại, dại cất nhà đó. Em thấy giống trong trường hợp này.
À, em có cái ý này em bổ sung thêm một chút nha. Anh ở trong Lê Vi 23 câu 42-43 nói là hết thảy ai săn trong dòng Israel sẽ ở nơi trại trong 7 ngày, hầu cho dòng dõi các ngươi biết rằng khi ta đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, ta cho họ ở trong những trại. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Amen. Em thấy là đây là Chúa muốn mình giữ lễ lều tạm, là để nhắc cho mình nhớ là Chúa cũng đã cứu mình ra khỏi Ai Cập, ra khỏi thế gian này rồi. Cũng giống như khi xưa Chúa cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập thì Chúa đã cho họ ở trong những trại ấy. Thì ngày nay Chúa cũng cứu mình ra khỏi thế gian, khỏi Ai Cập này rồi. Thì Chúa cũng muốn mình giữ lễ lều tạm để cho mình ý thức là mình ở sống ở thế gian này chỉ là tạm bợ thôi. Nên lúc nãy Long cũng chia sẻ là giống như là ban ngày thì trụ mây, ban ngày có trụ mây và trụ lửa của Đức Giê-hô-va, nghĩa là trụ mây trụ lửa đi thì dân của Chúa đi, mà dừng lại thì dân Chúa dừng á. Thì ngày nay em thấy là giống như là Chúa cũng muốn mình giữ lễ lều tạm, là mình sống ở thế gian chỉ là tạm bợ, nghĩa là Chúa muốn mình đi đâu thì mình đi đó, Chúa muốn mình ở đâu thì mình ở đó, là mình không có một cái sự cố định nào hết. Mình không có một cái sự cố định nào là cái nơi nào là nơi đó ở của mình mãi mãi được. Một khi mà Chúa đã muốn mình đi thì mình phải ý thức là giống như mình luôn có sự sẵn sàng, ý thức là đó chỉ là nhà tạm của mình thôi. Khi mà Chúa muốn mình đi thì mình sẽ đi, mà khi Chúa muốn mình ở thì mình sẽ ở. Tại vì trong Giăng 17 Chúa cũng nói là mình sống ở thế gian nhưng mà không thuộc về thế gian. Với lại một câu nữa ở trong Luca, Luca 9 câu 58. Luca đoạn 9 câu 58. Câu 57-58. Ai đọc giúp em đoạn này nha.
Khi đang đi đường, một người thưa với Đức Chúa Giê-xu, Thầy đi đâu? Tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp, con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu.
Amen. Thì ngày nay em thấy là khi mà Chúa Giê-xu sống ở thế gian này thì tính Chúa Giê-xu chính Ngài cũng đã giữ lễ lều tạm á. Ngài nói rằng con cáo có hang, chim trời có ổ, nhưng mà Chúa thì không có chỗ mà gối đầu. Thì Chúa cũng đã phải lưu lạc ở chỗ này chỗ kia, nay đây mai đó. Mình đọc thêm trong Hebrew đoạn 11 cũng có nói. Hebrew đoạn 11 câu 36. Câu 36 đến 39.
Hebrew đoạn 11 câu 36 đến 39. Có kẻ khác chịu cười nhạo, coi roi vọt lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá tra tấn, cưa xẻ bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc đầy đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở,
phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết 39 rồi chị.
Amen.
Amen.
À, đọc câu 39 rồi.
À, hết thảy những người đó, giàu nhân đức đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh, đều đã được hứa cho mình. Amen.
Amen. À, thì ở câu này, câu 38 mình thấy là những người ở đây họ cũng giữ lễ lều tạm, họ sống ở thế gian, nói là thế gian không xứng đáng cho họ ở, họ phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. À, mình đọc thêm một câu nữa, một đoạn nữa là như trong Hebrew 11 câu 13 đến 16. Em đọc online luôn nha. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sẵn sàng cho họ một thành. Amen. Thì cái đoạn này lúc nãy Rim cũng chia sẻ rồi, là giống như là những người này họ cũng giữ lễ lều tạm, họ sống ở thế gian chỉ là tạm bợ thôi. Họ ý thức được họ là lữ khách và bộ hành ở trên đất, và họ ham mến quê hương thuộc trời, là quê hương mà Đức Chúa Trời, là thành mà Đức Trời đã sẵn sẵn, đã chuẩn bị, Ngài đã xây cất và sẵn sẵn cho mình. Thì ở trong trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 11 cũng nói là hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Amen. Giống như lúc nãy chị Lài cũng chia sẻ là khi mình ở trong một cái nhà trọ thì mình ý thức được là cái nhà đó nó không phải là nhà của mình. Mình ý thức rõ được mình đó chỉ là cái nhà tạm thôi, mình chỉ ở trọ đấy thôi, nên là chắc chắn là mình sẽ không đầu tư vào nó và mình cũng không sửa sang gì vào đó hết, bởi vì nó không phải là nhà của mình. Thì ngày nay khi mình giữ lễ lều tạm, Chúa cũng muốn là để nhắc cho mình nhớ là mình sống ở thế gian chỉ là tạm bợ thôi. Khi mình ý thức được là mình đang sống ở thế gian này là tạm bỡ, thì chắc chắn lúc đó mình cũng sẽ không đầu tư vào thế gian, không tìm kiếm, cũng không yêu những gì thuộc về thế gian, không đầu tư vào những gì thuộc về thế gian. Ví dụ như là mình không để ý đầu tư xây cất hay là tích trữ cho mình những cái của cải, giống như Matthew đoạn 6 nói là đừng chứa cho mình của cải dưới đất, nhưng mà hãy tích trữ cho mình của cải trên trời ấy. Thì nếu như mình ý thức mình giữ được cái lễ lều tạm này ấy, thì lúc đó mình sẽ có được cái, em thấy là khi mà mình giữ lễ lều tạm này, mình sẽ có được cái sự chuẩn bị ấy, chuẩn bị cho cái sự trở lại của Chúa. Chúa sẽ giúp mình để mình có thể sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa. Với lại lúc nãy mình đọc trong Lê-vi 23 với lại Nê-hê-mi cũng có nói là khi mà dân của Chúa họ cái giữ lễ này ấy, họ giữ lễ này trong 7 ngày, thì con số 7 trong Kinh Thánh là cũng là số trọn vẹn rồi, mình phải giữ lễ này. Thì khi mà họ giữ lễ này thì mình đọc những cái câu đó thấy là họ có sự vui mừng. Thì bản thân em cũng trải nghiệm được là khi mà em giữ lễ đều tạm ấy, ý thức được là mình sống ở thế gian chỉ là tạm bợ thôi, mình không tìm kiếm, mình không đầu tư vào những điều của thế gian này ấy. Ví dụ như kể cả những cái danh vọng, cái hư không, thì Chúa cũng nói mình là chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Ở khi Chúa Giêsu ở thế gian này, chính Chúa cũng không tìm kiếm cái sự vinh hiển đến từ con người ấy. Ở trong Giăng đoạn 5, mình có thể đọc trong Giăng đoạn 5. Phúc âm Giăng. Đoạn 5 câu 41 đến 44.
Giăng đoạn 5 câu 41 đến 44. Ta chẳng cầu vinh hiển nơi người ta mà đến đâu, nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ta đã nhân danh cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta, Nếu có kẻ khác thấy lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy. Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được? Amen.
Amen. Thì khi Chúa sống ở thế gian này, thì Chúa cũng đã giữ lễ lều tạm. Mình đọc thêm một câu nữa trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 24, câu 25.
Câu 24. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời, và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em.
Amen. Thì ở đây em thấy là chính Chúa Giêsu cũng khi mà sống ở thế gian thì Chúa cũng đã giữ lễ lều tạm. Thì những cái ham muốn thuộc về xác thịt, thuộc về mắt thì mình có thể nhìn thấy rõ cái sự ham muốn nó ở trong mình, nhưng cũng có những cái nó ẩn sâu mà mình không có nhìn thấy được. Ví dụ như là cái danh vọng, cái sự vinh hiển, cái ở đời này nó chỉ là những cái sự hư không thôi. Ví dụ như trong Giăng đoạn 5 câu 41 đến 44 lúc nãy mình đọc ấy, thì Chúa nói là Chúa không cầu sự vinh hiển đến từ con người. Khi mà Chúa sống ở thế gian, Chúa không có tìm kiếm sự vinh hiển, sự công nhận đến từ con người. Chúa không có để ý hay tìm kiếm người ta sẽ khen ngợi Chúa hay công nhận Chúa, hay là nói Chúa, nghĩ Chúa như thế nào. Thậm chí khi người ta tôn Chúa làm vua thì Chúa còn tìm cách trốn lui đi. Thì ngày nay mình cũng thấy được là trong con người sa ngã của mình, bản thân em cũng thấy được trong con người sa ngã của em ấy, là mình vẫn hay tìm kiếm những cái sự vinh hiển hư không đến từ con người, nhưng mình tìm kiếm cái sự công nhận, sự khen ngợi đến từ con người, đến từ anh em của mình ấy. Thì đó cũng là cái sự ham muốn, là tình yêu thế gian ở trong mình. Những cái này mình không nhìn thấy được, nhưng mà khi mình cầu nguyện, mình đọc những câu kinh thánh này thì mình cầu nguyện xin Chúa ban ánh sáng bày tỏ cho mình thấy được là những cái này nó đến ở trong lòng mình, nó xuất phát từ tình yêu thế gian ở trong mình một cách kín đáo, một cách thầm kín mà mình không có nhìn thấy được. Mình không yêu thế gian một cách lộ liễu như mọi người, như là mình thích xem phim, thích xem ca nhạc, thích vui chơi giải trí, nhưng mà mình yêu thế gian một cách thầm kín, nó nằm ở sâu trong mình á. Khi mình làm cái gì đó thì mình cũng mong muốn người khác sẽ công nhận, hay là mình nói ra cái điều gì đó thì cũng mong muốn anh em mình sẽ công nhận và khen ngợi mình. Nếu mà mình nói ra mà mọi người không nói năng gì hay không nói gì thì mình lại cảm thấy buồn hay gì đó, nhưng mà mình lại không có ý thức để mình tìm kiếm cái sự vinh hiển, sự công nhận đến từ nơi Cha, chỉ một mình Cha mà thôi. Thì khi Chúa Giêsu ở thế gian, Chúa đã sống như vậy, Chúa không có tìm kiếm sự công nhận hay khen ngợi đến từ con người, mặc kệ ai nói gì, Chúa thế nào đi chăng nữa hay làm gì, Chúa cũng không có thanh minh hay là chứng tỏ cho họ thấy là Chúa thế này thế kia, nhưng mà Chúa luôn tìm kiếm sự vinh hiển đến từ nơi Cha. Thì ở câu Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 24-25, Chúa cũng nói rõ là mọi xác thịt của mình cũng như hoa cỏ, mọi sự vinh hiển của nó thì như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng. Thì khi mình chết thì những cái sự hư không, hư danh của mình thế gian này cũng sẽ qua đi thôi. Giống như mình ở trong cái lều bằng lá, thì khi nó tàn héo thì khi mà hơi của Chúa thổi qua, khi mà gió bão sập thì cũng không còn lại gì hết. Thì ngày nay mình sống ở thế gian cũng vậy, những cái sự vinh hiển, sự hư danh, sự khen ngợi, sự công nhận đến từ con người thì nó cũng là đến từ thế gian, nó không đến từ Chúa. Thì chắc chắn những cái điều đó rồi đến một lúc nào đó thì nó cũng sẽ qua đi, nhưng mà Chúa nói là nếu mình làm theo ý của Chúa thì mình còn, thì cái điều đó thì còn lại đời đời. Với lại một điều nữa em thấy là khi mà mình giữ lễ lều tạm này ấy, cái thứ nhất là mình sẽ có được cái sự vui mừng, thứ hai nữa là mình sẽ có được cái sự chờ đợi Chúa, và mình yêu mến sự hiện đến của Chúa. Nó giúp mình để cho mình có được cái sự sẵn sàng và chuẩn bị. Bản thân mình thì thật sự là mình cũng không biết được chắc chắn là mình có thể sống được cho đến lúc mà Chúa trở lại hay không, cho đến khi có hiệp định hòa bình hay không. Cho nên là Chúa nói với mình, Chúa luôn nhắc nhở mình là hãy tỉnh thức và hãy sẵn sàng, bởi vì mình không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Thì khi có hiệp định hòa bình ấy, thì mình chắc chắn là mình sẽ biết được là cái dấu hiệu đó là khi nào Chúa trở lại rồi. Nhưng mà ngày nay thì mình, bây giờ hiệp định chưa xảy ra thì mình chưa biết được là lúc nào thì hiệp định đó xảy ra và lúc nào Chúa sẽ đến. Với một điều nữa ở trong Gia-cơ đoạn 4 câu 13 đến 16 á. câu 13, 14 thôi.
Hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài, xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Amen.
Amen. Ở đây Chúa cũng nói là nhưng mà mình cũng hay có suy nghĩ là mình sẽ ngày mai ngày kia hay là tháng này tháng kia mình sẽ làm điều này điều kia. Mình có suy nghĩ mình vặt ra kế hoạch của mình như vậy. Rồi ở câu 14 Chúa nói là ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Amen. Thì ở đây ngày nay mình sống ở thế gian này, thật sự bản thân em cũng nếu như là Chúa cũng cho em biết ý thức được là có thể hôm nay mình sống nhưng ngày mai mình chết, thật sự là mình không biết được. Bởi vì sự sống của mình như hơi nước vậy đó, Chúa nói là hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Có thể hôm nay mình sống nhưng mà ngày mai mình chết mình không biết, mọi sự nằm trong kế hoạch của Chúa. Nên là anh em mình không ai dám chắc là mình có thể sống cho đến khi Chúa trở lại hay là đến khi có hiệp định hòa bình. Nên là Chúa muốn mình là luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Thì khi mà giữ lễ lều tạm như vậy thì Chúa sẽ giúp mình cho mình được cái sự chuẩn bị để mình luôn ở trong sự sẵn sàng, chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa. Và Chúa sẽ giúp mình để mình tỉnh thức và sống trong sự chờ đợi Chúa. Và mình sẽ có sự vui mừng. Chứ nếu mà mình không có giữ lễ này á, mình đợi đến khi có hiệp định hòa bình rồi á, thì mình mới dốc lòng mình chuẩn bị á, thì chắc chắn là lúc đó nếu mà Chúa thương xót mình còn sống được lúc đó thì đó cũng là sự thương xót của Chúa dành cho mình. Nhưng nếu mà mình không sống được đến lúc đó thì bây giờ Chúa cũng muốn mình chuẩn bị, mình giữ lễ để mình có sự chờ đợi và sẵn sàng. Nếu mình không được trở thành trái đồng mùa, được cất lên trước đại nạn, được trở thành trái đồng mùa để Cha thưởng thức, thì Chúa cũng muốn mình sẽ trở thành những người đắc thắng cho Chúa, giống như ở trong Khải Huyền hôm qua mà anh em mình cũng thông công về lễ hòa giải á. Trong Khải Huyền 12 câu 11 nói là những người đắc thắng là những người thắng nó nhờ huyết trên con, và họ cũng không tiếc bởi lời làm chứng của mình, và họ không có tiếc sự sống mình cho đến chết ấy. Thì ngày nay cũng vậy, mình không biết được là ngày nay mình chết, cho nên là Chúa cũng muốn mình là phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng, dù là có thể hiệp định hòa bình sẽ xảy ra trong năm nay hoặc là năm sau hoặc là năm nào đó mình không biết được, nhưng mình phải luôn ở trong sự sẵn sàng để mình sự sống của mình có thể chết bất cứ lúc nào, thì lúc đó mình cũng có thể trở thành người đắc thắng cho Chúa. Nhờ huyết của Chúa mình đắc thắng được xác thịt, tâm hồn, cái tôi, con người cũ thế gian, hay là những cái gì ở đời này như ảnh hưởng của Babylon, của tôn giáo, hoặc là nhờ giữ lễ thì Chúa giúp mình để mình không yêu đời sống tâm hồn mình cho đến chết, thì lúc đó mình chiến thắng được những cái đó thì mình cũng có thể trở thành người đắc thắng cho Chúa, thì mình cũng có thể đủ tiêu chuẩn để mình có thể vào vương quốc ngàn năm. Chứ mình không có đợi đến khi có hiệp định hòa bình rồi lúc đó mình mới chuẩn bị, thì lúc đó là chắc chắn mình không chắc chắn được là mình sẽ sống được đến lúc đó. Thì cái điều mà em thấy được về khi mà mình giữ lễ lều tạm thì Chúa cho em thấy được những cái điều này, em chia sẻ lại với anh chị em mình. Ở trong một Cô-rinh-tô, trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 19 ấy, thì Phao-lô cũng nói là nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi thì trong tất cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Thì khi mình đi theo Chúa, mình tin Chúa, mình đi theo Chúa thì mình ý thức được là mình sống ở thế gian chỉ là tạm bợ thôi. Lúc nãy mình cũng có đọc nói là mình không có chú tâm đến những điều thấy được nhưng mà chú tâm đến những điều không thấy được ấy. Thì khi mình đi theo Chúa mình cũng không nhìn vào những điều của thế gian, nhìn vào những cái mà mình có thể thấy được, không chú tâm đến những điều thấy được, mà mình chú tâm những điều không thấy được, những điều thuộc trời, những gì mà Chúa đã sắm sẵn, Chúa đã chuẩn bị sẵn cho mình đó, như cái phần thưởng mà Chúa đã dành cho mình vậy đó. 6 em hết rồi á.
Lôi hay là Loan có bổ sung gì nữa không? Nếu không còn ai ấy thì
anh chị em chia sẻ một số trải nghiệm về tư nến điều tạo của mình để khích lệ các anh em đi. Quan trọng.
Vậy chị bổ sung cái Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 6 với câu 10 á. Có ai tham gia đọc chung luôn không? Vũ đâu rồi?
Thì Timôthê thứ nhất đoạn mấy chị?
Đoạn 6, câu 6 đến câu 10. Mic của Mỹ Vân lại bị hư rồi nhá.
Và sự tinh kính cùng sự thỏ lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc là phải thỏ lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ác xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong những sự ham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm mình, đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chân sự ham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Amen.
Amen. Ở đây Chúa nói là sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một nguồn lợi lớn. Nó không phải là một nguồn lợi nhỏ mà là một nguồn lợi lớn. Câu 7 Chúa nói là khi chào đời chúng ta chẳng đem theo gì, lúc đời cũng không thể mang gì đi được. Vậy có ăn, có cơm, ăn áo mặc thì phải thỏa lòng. Rất là nhiều lần chị cũng xin Chúa ban ân điển để có thể hạ mình trước Chúa, cho mình cái sự thỏa lòng từ nơi Chúa chứ không phải là nơi mình nhé. Khi mà dự lễ liều tạm á, có một cái dịp Tết dự lễ liều tạm á, thì lúc đó chị cũng cầu nguyện với Chúa là thời gian Tết này là thời gian mà được nghỉ rất là nhiều, tới 10 ngày lận á, mà ở Sài Gòn á, thì không có đi đâu, rất là buồn mà thời tiết nó lại nóng nực nữa. Xong rồi mới hỏi Chúa là thời gian này con sẽ làm gì trong cái thời gian Tết này. Thế xong rồi lại trong lòng lại sinh ra ý định này, có lẽ là sẽ đi làm thêm. Lúc đó lại sinh ra ý định là sẽ đi làm thêm. Chị nghĩ là đi làm thêm thôi, tại vì cái lúc mà hỏi Chúa thì nói là do mình buồn thôi, cho nên mình muốn kiếm một cái gì đó để mà mình lấp cái nỗi buồn này của mình nè. Thế xong rồi mới hỏi Chúa, mới nghĩ tới vấn đề là đi làm thêm. Xong rồi cũng cầu nguyện hỏi Chúa tiếp là con phải là ý của Chúa không? Thì lúc đó thì Chúa cầu nguyện liên tục rồi, xong rồi vừa cầu nguyện nhưng mà cũng vừa lên mạng là đi tìm xem là có cái công việc nào nó phù hợp với mình hay không. Xong rồi đó thì mới ngồi lại với Chúa và mới Chúa mới cho mình thấy cái mục đích của mình là cái mục đích của chị là chị nói với Chúa là chị đi làm thêm để giải khuây thôi. Tại vì cái thời gian Tết mà ở Sài Gòn một mình mà nó rất là buồn rồi. Thế xong rồi thì nói với Chúa là chị đi làm để làm để chị đi làm để cho vui thôi chứ không có suy nghĩ gì về vấn đề tiền bạc gì hết trơn á. Nhưng mà khi mà ngồi lại với Chúa suy nghĩ á thì Chúa cho chị thấy mục đích của chị á không phải là chị đi làm để cho vui mà mục đích của chị là vì tiền chứ không phải là vì đi làm. Tại vì cứ nghĩ coi, Chúa cũng nói cho mình là nếu như mà đi làm cho vui người ta không trả lương cho mình á thì chắc chắn là mình có vui hay không. Thì khi mà hỏi như vậy á thì thấy chứ biết là chắc chắn là sẽ không vui rồi, mà không những thế, không phải nếu đi làm cho vui á thì mình chỉ cần công việc thôi, mình đâu cần lương cao đâu, nhưng mà lại đi tìm những công việc mà lương cao. Và nếu người ta những cái công việc mà lương thấp á thì trong người lại có cái suy nghĩ là sao ngày Tết mà làm cực như vậy mà sao họ lại trả lương thấp như vậy đó. Thì lúc đó Chúa nhắc cho Chúa nhớ tới cái câu kinh thánh là sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một nguồn lợi lớn. Khi mà Chúa cho chị thấy được cái mục đích của chị như vậy thì vừa cùng với câu kinh thánh đó nữa thì chị xin Chúa là cho chị ân điển để chị có thể bằng lòng á, thật sự là bằng lòng á chứ không phải là bằng lòng theo cái xác thịt của mình. Lúc mà chị bằng lòng theo cái xác thịt của mình á thì chị nghĩ là chị đi làm cho vui thôi chứ chị không có quan tâm gì tới tiền bạc. Đó là sự bằng lòng theo xác thịt của anh chị. Nhưng mà khi mà chị đến với Chúa thì chị thấy là đó chỉ là cái cảm xúc của chị thôi chứ không phải là đến từ Chúa. Lúc đó chị xin Chúa cho chị ân điển để chị có thể hạ mình trước Chúa, để nhận biết được cái tình trạng của mình. Thì Chúa cho chị thấy cái mục đích của chị như vậy và cái lòng tham của chị là như vậy. Thế xong rồi thì chị mới nói với Chúa là con cũng muốn giữ lễ liều tạm cho Chúa, xin Chúa giúp con để con có được sự thỏa lòng ở nơi Ngài. Thì cầu nguyện với Chúa xong đó thì quyết định là không đi làm nữa. Thì cảm tạ Chúa rằng những cái ngày mà ở lại Tết đó chỉ có một mình thôi, nhưng mà cảm tạ Chúa vì mình có thời gian riêng để mình thông công với Chúa và không có thấy nhàm chán hoặc là không có thấy mệt mỏi. Người ta nhìn vào thì người ta nói là sao Tết mà chị không có đi đâu hoặc không có đi chơi bạn bè gì hết trơn á. Nhưng mà Tết thì mọi người đã về quê hết trơn rồi, còn đâu đi chơi nữa. Nhưng mà cảm tạ Chúa vì khi mà mình quyết định giữ cái lễ liều tạm cho Chúa không phải là bằng sức của mình, nhưng mà cái sự tác động của Chúa giúp mình để mình có được niềm vui và có được sự hài lòng, chứ không phải là mình e sức ra để mình giữ cái điều đó. Chúa nói là sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một nguồn lợi rất là lớn á. Cho nên là, và ở đây Chúa còn nói là sự ham giàu có thì rơi vào cám dỗ. Chúa cho chị thấy là nếu chị đi làm, chị chưa đi làm đâu mà chị đã tính toán là chưa đi làm mà đã tính toán là cái số tiền này khi nếu đi làm được đó, thì sẽ dùng cái số tiền này để giúp đỡ gia đình như thế nào đó. Là rồi nó nảy sinh cho chị những cái suy nghĩ là mình sẽ mua cái gì gửi về cho gia đình đó. Đó là Chúa nói là nảy sinh ra nhiều cám dỗ á. Xong rồi Chúa nói là lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Nó không chỉ là một điều ác đâu, nhưng mà Chúa nói là của mọi điều ác luôn. Cho nên là cũng xin Chúa ban cho mình ánh sáng để nhận biết là mình đang có tham mê tiền bạc hay không. Rất là nhiều lần, chứ không phải là một lần đâu. Rồi những lúc mà đi làm mà lãnh lương ra, tháng nào mà được lương, bán hàng được ít thì lương ít. Tháng nào bán hàng được nhiều á thì lương nhiều. Những tháng mà mình gặp khó khăn nhiều á thì lương của mình ít á. Thì mình lại, trong lòng mình lại cảm thấy là không có hài lòng, cảm thấy là nó lại thiếu rồi. Thì đó, cái lòng tham của chị lúc đó nó lại tăng thêm. Có nghĩa là Chúa không chỉ là tác động và chữa lành mình một lúc, một cái lòng tham, mà Chúa cho mình thấy cái lòng tham của mình nó cũng tăng dần theo thời gian và theo cái nhu cầu của mình á. Cho nên là cái câu kinh thánh này là cầu nguyện với Chúa đi liên tục lại hoài vậy đó. Rồi cảm tạ Chúa rằng là rất là nhiều tháng như vậy và cầu nguyện thì Chúa cũng đã tác động để mình cũng có thể bằng lòng với mức lương của mình. Cho tới tại thời điểm bây giờ á, thì khi mà dịch bệnh diễn ra như vậy á, và công ty thì không có đi làm một tháng có 4 ngày thôi, nhưng mà lương thì giảm, nhưng mà trong lòng có một điều là cảm ơn Chúa, tại vì tại cái thời điểm như vậy á, nhưng mà Chúa vẫn cho mình có cơ hội để đi làm, thì điều đó rất là tốt và rất là quý rồi, cho nên là trong lòng rất là bình an và không có sự lo lắng là ngày mai ngày kia tiền trọ tiền nhà của mình sắp tới nó như thế nào á. Thì đó là kết quả cái việc mà từ mấy tháng trước của năm trước á, là cho tới bây giờ, cầu nguyện cho tới bây giờ và tính thời điểm này á, thì chính Chúa đã tác động để mà mình có thể giữ lễ liều tạm một cách là vui vẻ mà trong lòng có được sự bình an. Rồi hôm bữa có một cái kinh nghiệm nữa là bữa đó là chị, thời gian đó chị nằm viện cũng gần nửa, cũng gần mười mấy ngày á, xong rồi tiền cũng nhiều mà, xong rồi đi làm công việc của chồng á thì đi làm á thì bữa có bữa không, mà bữa thì lên công ty làm được có hai tiếng rồi về à, cho nên là thật sự là trong lòng rất là lo lắng, nhưng mà cũng hướng lòng tới Chúa, xin Chúa là giúp để mình có thể giữ lễ liều tạm một cách hài lòng Chúa, chứ không phải là bằng sức của mình. Trong miệng lúc nào cũng nói với Chúa là xin Chúa giúp con để con giữ lễ liều tạm một cách vui vẻ và hài lòng Chúa. Thì cảm tạ Chúa rằng là mặc dù thời gian đó chồng, công việc của chồng không có đều đặn, nhưng mà trong lòng Chúa đã tác động cho nên cũng không còn khó chịu với chồng nhiều nữa. Rồi khi mà cái đi đăng ký chạy giao hàng qua gọi là giao hàng gì Long nhỉ? Giao hàng chạy xe công nghệ á, thì cái thời điểm này là thời khi mà ba mình nói là giờ hai đứa khó khăn như vậy á, thì tại lúc đó trong công việc chồng mình cũng không có công việc mà bây giờ đang thất nghiệp nữa, mà nên ba mình mới nói là bây giờ đăng ký chạy xe công nghệ như vậy cũng tốt, đi kiếm thêm được đồng nào thì hay đồng ấy, lo trang trải chi phí nữa. Thì trong lòng nói cũng hướng tới Chúa mà cũng nói là muốn giữ lễ liều tạm cho Chúa. Xong rồi thấy mấy ngày đầu tiên thấy chồng đi làm về á, thấy có tiền nhìn cũng thích, và trong lòng mong muốn là thấy chồng ở nhà là không thích và muốn chồng ra ngoài chạy không à. Nhưng mà cảm tạ Chúa là Chúa lại tác động để mình thấy được là cái chạy xe công nghệ đó nó giống như là mình đang cần tiền á, mình đang cần tiền, mình thật sự là mình làm nô lệ cho đồng tiền vậy đó, chứ chạy đó nó không có lời gì hết, mà nó chỉ là làm cho mình mất sức và tốn nhiều thời gian à. Cho nên là xin Chúa là giúp mình để mình lấy đi cái điều đó ở trong lòng mình, lấy đi cái ham muốn của chồng mình, nói là xin Chúa giúp con để con không có làm nô lệ cho tiền bạc, không có làm nô lệ cho cái ham muốn này. Nên là sau đó thì khi mà dịch bệnh bắt đầu bùng nổ ra thì lòng cảm thấy rất là bình an khi mà chồng không có chạy xe, và khi mà chồng kêu là hay là để chồng chạy xe thì nói là thôi mình đang giữ lễ liều tạm cho Chúa mà mình đừng có chạy. Cảm tạ Chúa rằng từ cái thời gian đó tới thời điểm này thì lòng rất là bình an, và trong lòng không có hề có ham muốn là để chạy xe kiếm thêm tiền, mặc dù là gia đình cũng cứ hay so sánh rồi hay nói là khó khăn không có giúp gì được á. Cho nên cảm tạ Chúa rằng khi mà mình dự lễ lều tạm cho Chúa thì tất cả những suy nghĩ mà không đến từ Chúa nó ngăn cản mình nhá, thì Chúa đã giúp mình để mình loại bỏ nó và lòng mình được tự do để mình có thể dự lễ lều tạm. Cho nên là dự lễ lều tạm là một cái cũng là khích lệ mình để mình có thể chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa được. Tại vì mình biết rằng Chúa sắp đến, mình biết là Chúa sắp đến, mình biết rằng cuộc sống của mình ở trên đời này chỉ là ý thức thôi, ở chỉ là tạm bợ thôi, đó là cái mà mình hiểu thôi. Nhưng mà thật sự là Chúa phải cho mình nhìn thấy được lòng của mình, sau đó thì Chúa phải tác động để mình có được sự tự do, để mình có thể ham thích là mình phải giữ lễ lều tạm cho Chúa là như thế nào. Tại vì ở trong Nehemi hồi nãy mình có đọc á, là Chúa nói là người dân của họ từ lúc mà từ đời khi mà khôi phục lại cái sự thờ phượng lại dự lễ lều tạm á, thì họ nói là từ đời Nung cho đến từ đời Giô-sê cho đến họ chưa bao giờ vui vẻ như vậy á. Có nghĩa là dự lễ lều tạm phải là sự niềm vui của mình, của dân sự á. Tại sao Chúa lại nói điều đó? Tại vì khi mà mình đi vào thực tế của cái lễ lều tạm á, thật sự lòng mình có được niềm vui, sự tự do và lòng bình an rất là lớn á. Cho nên là chứ không phải là dự lễ lều tạm là mình còng sức để mình cố gắng, để mình không có tìm kiếm tiền bạc. Thật ra thì những cái điều đó Chúa bảo mình là đừng có yêu thôi, chứ không phải là đừng để cho nó nặng lòng quá. Nếu như mà mình tìm kiếm nó mà mình cảm thấy không có vui á, thì lúc đó là lòng mình chưa có được tự do, chưa có được sự giải thoát của Chúa khi mình dự lễ lều tạm á. Cho nên tất cả là mình phải nhờ Chúa tác động ở trong lòng của mình á. Cho nên cái câu khuyên thánh này Chúa nói là sự tin cẩn cùng sự thỏa lòng á. Đó là nó đi theo thuốc của mình cho đến lúc mà Chúa trở lại luôn á. Để cho Chúa chữa lành cho cái lòng của mình. Không phải là một tình huống mà rất là nhiều tình huống. Chúa sẽ cho mình thấy là mình chưa có sự tin cẩn, mình cũng chưa có sự thỏa lòng á. Cho nên là đây là kinh nghiệm mà em học được. Cho nên là em cũng chia sẻ lại, xin Chúa cũng tác động đến anh chị em qua lời của Chúa.
Mười giờ rồi, anh em có muốn nghe chia sẻ thêm không? Để mai.
Mà anh em mình thông công cái gì?
Tâm
lịch. Mà anh em tiếp theo.
Ăn Chúa thôi, mình ăn Chúa mình chia sẻ thôi.
Nói chung mà
mình bây giờ dành thời gian đang nghiền ngẫm những cái gì. Các của lễ về năm lễ đấy để dành thời gian.
Qua bảy
lễ
của lễ thì em thấy rằng trước đây em là một người theo Phật mà nó ghê tởm, mà nó gọi là khủng khiếp lắm. Con người nó tham vọng, nó cay đắng, nó sân hận, nó không có được một cái điều gì hết. Mà vậy mà cả ba đời dòng họ nhà em tu theo Phật, xong rồi trong gia đình anh em rất là đông nhưng mà không ai thuận với ai, không ai gần gũi với ai hết. Mà cái cuộc đời theo Phật em nhìn từ đời ngoại em tới ba mẹ, tới đời ba đời dòng họ từ phía nội tới phía ngoại, em thấy chưa thấy một người nào có một cái sự bình an trong lòng hết. Vậy mà sao cứ cắm đầu theo thì thấy rằng Satan nó khủng khiếp thiệt. Và trong đó có em là một cái người gọi là mê tín cuồng tín, ăn chay niệm Phật, lạy kinh, sám hối, làm đủ trò hết, phóng sanh thả cá, đi đường thiện từ thiện từ bắc tới nam, mà cứ cuộc đời nó như cu lăng. Thì cảm tạ Chúa là Chúa cứu em, xong giờ em nhìn lại em thấy khủng khiếp quá. Giờ quên sự đằng sau mà bươn tới mục đích đằng trước, chạy thôi.
em đi theo Chúa thì càng ngày em càng thấy tội lỗi của em nhiều lên.
Ờ, nhưng mà mình thấy được, còn trước kia mình thấy. Trước kia mình tham vọng ghê lắm, mình cứ nghĩ rằng con người là mình phải cầu tiến, mình phải bươn theo, mình thế nọ thế kia, mình nghĩ đủ kiểu để mình làm, để mình sắm được nhà, mình sắm được xe, mình sắm cho nó có cái nọ cái kia. Đâu có bằng lòng với cuộc sống cái gì đâu. Nhưng mà cuối cùng nó đâu có gì đâu.
Cuối cùng khi mà chết thì còn bị đoán xét nặng nề luôn.
Ồ, em nghĩ mà nếu mà Chúa không cứu em, chắc mà mốt mà Chúa phán xét em biết chỗ nào mà chứa tội cho hết đó. Lửa không biết bao nhiêu cho đủ.
Em thì cho dù trước đây em không có ở bên Phật hay là bên gì hết, nhưng mà em ở bên Babylon đó, thì cho dù không có cho dù tin Chúa, nhưng mà mình bị mù thuộc linh đấy, nhưng mà mình vẫn còn sống cái theo ham muốn của cái đời này. Mình không có biết rõ được cái mục đích mà Chúa kêu gọi mình chỉ sống theo cái thỏa mãn của xác thịt hay là khuôn rập theo cái đời này, người ta làm sao thì mình cũng muốn làm như vậy đó. Nhưng mà nghĩ lại, Chúa ban cho mình ánh sáng, mình thấy rõ cái chức tế lễ thánh, thì mình thấy rõ được cái con đường mà Chúa muốn, mình thấy được cái điều mà mình đã làm nó thấy nó tội lỗi quá nhiều, quá nặng nề đó. Cũng cảm tạ ơn Chúa đã ban cho em thấy rõ được cái con đường chức tế lễ thánh này, để mình có thể thấy rõ được, để mình biệt riêng mình ra cho Chúa khỏi thế gian này.
Cầu nguyện nhé, cầu nguyện kết thúc ha.
Em muốn chia sẻ trải nghiệm của em giờ 10 giờ rồi, thôi cầu nguyện để mai chia sẻ đi.
Mai có gì chia sẻ nhé. Mai mọi người chia sẻ xong rồi ăn Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa vì sự kêu gọi về lựa chọn của Chúa. Chúa đã ban cho con ánh sáng để con bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa, con đường chức tế lễ thánh, để con nhìn lại rằng trước đây con là một người vô cùng tội lỗi, nhưng mà vì sự thương xót của Chúa, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa đã chọn con và tha thứ hết mọi tội lỗi của con. Xin Chúa giúp con giữ các lễ, để con sống xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa, sống xứng đáng với sự hy sinh và sự tha thứ tội lỗi của Chúa, để con được trọn vẹn thánh khiết, để con được đến với Ngài gần hơn. Xin Chúa làm cho tấm lòng con luôn tươi mới mỗi ngày, cho con quên hết mọi sự cũ. Xin biết Chúa rửa sạch thân thể con, rửa sạch tội lỗi con, rửa sạch mọi điều ô uế trong tâm linh, trong suy nghĩ của con, để linh hồn, thân thể và tâm linh con cùng nhau hiệp một với Chúa trong ý Chúa. Và bây giờ con xin dừng buổi nhóm, xin Chúa ở cùng các anh chị em và ban thêm sức cho các anh chị em luôn mạnh mẽ, và mỗi ngày chúng con cũng lại thông công để nhìn thấy được những men mới của mình, để chúng con được loại bỏ men, để được đến với Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Amen.
Chúa Giêsu ơi, xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan và thông sáng, để chúng con biết tích trữ những của cải của chúng con ở trên vương quốc thiên đàng. Xin Chúa né đi sự ngu muội cùng sự cứng lòng trong chúng con, ban cho chúng con làm đầy tớ của Cha, để chúng con không làm, chúng con không muốn làm tôi hai chục, chúng con muốn làm đầy tớ của Cha mà thôi. Chúa cho chúng con biết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Cha, để và cho chúng con biết dâng phó mọi sự của chúng con cho Cha. Xin Cha cũng cho chúng con biết thỏa lòng với những gì Cha đã ban, đang ban cho chúng con. Và xin Cha soi sáng con mắt của lòng chúng con, để chúng con thấy rõ được những chất men tham lam, những hình tượng ở trong lòng của chúng con, và giúp chúng con loại bỏ nó ra khỏi lòng chúng con. Xin Cha thêm sức để tất cả các anh chị em chúng con luôn luôn được trung tín với Cha cho đến cùng. Xin Thánh Linh cũng dò xét lòng dạ của chúng con, cho chúng con nhận biết được chúng con đã đánh mất tình yêu đều, đánh mất tình yêu đầu và đã sa sút từ đâu. Xin Thánh Linh giúp chúng con ăn năn để chúng con quay lại với tình yêu đầu dành cho Cha. Amen.
Amen. Amen. Chúa ơi, Chúa ơi, xin Ngài cho chúng con nhận thức được chúng con ở trên thế gian này chỉ là tạm thời thôi Chúa ơi. Chúa ơi, xin Ngài ở cùng chúng con, Ngài thêm sức cho chúng con để chúng con biết thỏ lòng những gì chúng con đang có, và chúng con chỉ hướng về Chúa, hướng về Sion ở trên trời, chứ không hướng về thế gian tạm thời này Chúa ơi. Xin Chúa cho chúng con dự lễ lều tạm này Chúa ơi, để chúng con loại bỏ hết tất cả những sự ham muốn thế gian này, mà chúng con chỉ có một mục đích mà chạy về với nhà Ngài thôi Chúa ơi. Trong những ngày cuối cùng này, xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con để chúng con không xa vào thế gian này Chúa ơi. Amen.
Amen. Tạ ơn Chúa vì đã ban ánh sáng cho chúng con về trước tế lễ thánh, đã cho chúng con ánh sáng về để cách hiểu về các cổ lễ và cách giữ lễ. Các lễ đối với con, chúng con thật là có ý nghĩa, để cho chúng con có thêm sức sống và động lực giữa cuộc đời tạm bợ này. Để chúng con nhận thấy đâu là đấng hằng sống, đâu là Cha kính yêu của chúng con. Xin Thánh Linh hãy dẫn dắt chúng con mỗi ngày để chúng con không quên nhiệm vụ chính của mình giữa thế gian sẽ hư nát này. Con cũng tạ ơn Chúa vì đã có những buổi thông công đầy bổ ích để cho chúng con càng hiểu rõ hơn lời của Ngài mà không dễ gì tìm kiếm ở đâu được. Xin Chúa hãy ở cùng anh chị em chúng con có giấc ngủ bình an. Tạ ơn Chúa. Amen.
Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con chức tế lễ thánh và đã bày tỏ cho chúng con về bảy lễ. Xin Ngài hãy dò xét lòng của chúng con để thấy được rõ những hòn đá đang giấu kín ở trong chúng con, những chất men Chúa ơi. Bởi Ngài là đấng dò xét, Ngài biết rõ được ở lòng của chúng con. Xin Ngài hãy lấy đi tình yêu thế gian ở trong lòng của chúng con, giúp cho chúng con trở lại với tình yêu ban đầu với Ngài, để cho chúng con sống ở thế gian giống như là nơi tạm bợ, để cho chúng con không bị đâm rễ bởi những điều của thế gian này. Xin Ngài hãy giúp lòng của chúng con hướng về vương quốc của Ngài, để cho chúng con trông đợi sự trở lại của Ngài Chúa ơi. Xin Ngài hãy giúp cho anh chị em chúng con được kinh nghiệm thực tế bởi lời của Ngài. Chúng con không muốn chỉ có sự hiểu biết trống rỗng ở trong đầu, nhưng mà chúng con muốn kinh nghiệm hiện thực của Ngài. Xin Ngài hãy giúp cho chúng con và tiếp sức cho mỗi anh chị em chúng con được lớn lên mỗi ngày. Amen.
Amen. Cha ơi, chúng con cảm tạ cha về ánh sáng và khải thị mà ngài đã ban đã bày tỏ cho tất cả chúng con trong thời gian vừa qua. Cha ơi, chúng con cảm tạ cha ngài cũng đã thêm sức và gìn giữ để anh chị em chúng con có thể thông công lại với nhau, nhóm lại để tìm kiếm ý muốn của ngài. Cha ơi, chúng con cầu nguyện xin cha hãy tiếp tục phán ban ánh sáng và bày tỏ cho từng người trong chúng con để chúng con nhận thấy thật rõ hơn nữa về chức tên lễ thánh, về các lễ cũng như các của lễ. Cha ơi, chúng con cầu nguyện thánh lên mỗi ngày, xin hãy tiếp tục dạy dỗ và dẫn dắt chúng con và mang anh em chúng con vào hiện thực của lời cha, của tất cả những gì mà cha đã phán, đã bày tỏ với chúng con. Xin hãy phán với chúng con qua lời của ngài. Cha ơi, chúng con cầu nguyện xin thánh lên cũng mang chúng con vào hiện thực của Chúa. Xin Chúa cũng hãy thương xót thêm sức cho sự yếu đuối của tất cả anh chị em chúng con. Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng con, ngài biết được sự yếu đuối và cảm thông cho sự yếu đuối của chúng con. Vì vậy chúng con cầu nguyện xin Chúa thêm sức và làm vững mạnh lòng anh chị em chúng con để chúng con can đảm đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh, để chúng con tìm được ơn và sự thương xót của ngài giúp chúng con lúc chúng con cần. Xin Chúa thêm sức khích lệ và làm vững mạnh lòng chúng con, giúp chúng con để chúng con tiếp tục tiến lên với Chúa trong con đường của ngài, giúp chúng con để chúng con luôn trung tín với ngài và có thể đi hết trọn con đường của ngài được. Amen.
Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon nghe.
Bye bye cả nhà ngủ ngon.
Bye bye mọi người.
Bây giờ bắt đầu ăn và tập nhận thực tế nha. Bây giờ bắt đầu đi vô ăn lời Chúa để tập nhận thực tế nè.